À, còn cái phẩm này cũng ngắn thôi, mình học luôn hết cho phẩm này, tức là phẩm thọ học vô nhân ký thứ 9. À, tức là bây giờ ngài A Nan và ngài La Hầu La nghĩ như vậy, chúng ta tự suy nghĩ, nếu được thọ ký thời vui sướng lắm, liền từ nơi chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật, đầu mặt lại chân Phật, đồng bạch Phật rằng: à, Thế Tôn, chúng con trong đây cũng đáng có phần, chỉ có Đức Như Lai là chỗ nương về của chúng con, lại chúng con là người quen biết của tất cả trời người Atula trong đời. A Nan thường làm thị giả hộ trì tạng pháp, La Hầu La là con của Phật, nếu Phật thọ ký đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác cho, thời lòng nguyện cầu của con đã mãn, mà lòng trong của chúng cũng được đầy đủ. À, tức là đây gọi là cái phẩm gọi là thọ học vô học nhân thọ ký đó, tức là thọ ký cho những cái vị hữu học và vô học đó. Hữu học là chỉ cho những vị mà chưa chứng A La Hán, tức là như ngài A Nan đó là ngài chứng Tu Đà Hoàng, phải không? Tu Đà Hoàng là còn hữu học, A La Hán mới đầu vô học. Bởi vì sao? Bởi vì A La Hán là cái việc làm đã xong rồi, tức là chứng được A La Hán là sạch phiền não, cái giết được cái nghiệp sanh tử, không còn sanh trở lại này nữa. À, tức là không còn phải học học tu thêm để mà gọi là để mà giúp những cái phiền não mà khỏi sanh tử, mà các ngài coi cái việc làm đó là việc làm xong rồi, cái phần tự lợi đã xong rồi, cho nên gọi là vô học. Còn hữu học là còn phải đang học đang tu thêm, thấy không? À, cho nên gọi là hữu học. Thì đây là thọ ký rằng hữu học vô học. À, thì đây là ngài A Nan với ngài La Hầu La. A Nan ngài La là thuộc về gọi là cái hàng gọi là cái lớp trẻ đó, trẻ thiệt trẻ đó, trong cái hàng chung chúng. À, thì thấy mấy vị kia được thọ ký hết rồi, thì các ngài sao? Suy nghĩ mình cũng có phần, phải không? À, có phần bây giờ mới đứng lên bạch Phật á, chúng con nè là những cái người sao? Coi như là chúng con trong đây cũng đáng có phần, cũng đáng có phần đó, phải không? À, bởi vì chỉ có Đức Như Lai là chỗ nương về thôi, hơn nữa chúng con sao là cái chỗ quen biết của nhiều người, ai cũng biết đó, phải không? À, vậy thì giả mà, A Nan là thị giả, còn ngài La Hầu La là coi như là con của Phật lúc còn ở hoàng cung, thì giờ là coi như ai cũng biết hết, mà thọ ký cho chúng con thì ai cũng được mừng ha. đó là cái tâm trạng của các ngài, phải không? Lúc đó hàng đệ tử Thanh Văn, bậc học và vô học 2000 người đều từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo vai bên hữu đến trước Phật chắp tay, một lòng chiêm ngưỡng dung nhan của Thế Tôn như chỗ nguyện cầu của A Nan và La Hầu La, rồi đứng qua một phía. Tức là các Phật hữu học vô học đây á, thì cũng nghĩ mình cũng có phần đó, cũng mong Phật được thọ ký, phải không? À, bây giờ Đức Phật bảo A Nan, ông ở đời sau sẽ đặng làm Phật hiệu là Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Ông sẽ cúng dường 62 ức Đức Phật, hộ trì tạng pháp, vậy sao chứng đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, giáo hóa 20.000 muôn ức hằng hà sa các chúng Bồ Tát vân vân, làm cho thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, nước tên là Thường Lập Thắng Phan, cõi đó thanh tịnh, đất bằng chất lưu ly, kiếp tên Diệu Âm Biến Mãn. Đức Phật đó thọ mạng vô lượng nghìn muôn ức A Tăng Kỳ Kiếp. Nếu có người ở trong nghìn muôn ức vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp, tính đếm số kể chẳng có thể biết được. Chánh pháp trụ đời gấp bội thọ, tưởng pháp lại gấp bội chánh pháp. A Nan, Đức Phật Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương đó được vô lượng nghìn muôn ức hằng hà sa các Đức Phật Như Lai ở mười phương đồng ngợi khen công đức của ngài. Rồi, đây là thọ ký cho ngài A Nan. Bởi vì A Nan là bậc đa văn bậc nhất, phải không? Trong hàng đệ tử Phật. À, mà cái phần sau á thì Phật còn nhắc ngài đó từng cùng với Phật sao phát tâm ở chỗ Phật thời Phật Không Vương, cho nên cái thời lúc sau đó là Phật nhắc tới cái đoạn đó, thấy không? À, thì đây là ngài cũng là coi như là thị hiện trong cái hàng gọi là Thanh Văn á, thì đây ngài đa văn bậc nhất, cho nên khi thành Phật thì sao thành Phật gọi là Phật Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương. Sơn Hải Huệ tức là trí tuệ đó, nó cao như núi, rộng như biển. Bởi vì ngài đa văn mà, trên trí tuệ đó cao như núi, rộng như biển, rồi tự tại thông suốt, là như vua vậy đó, vua tất cả. Cho nên cái nhân đó đưa đến cái quả như vậy. Còn nước là tên gì? Nước tên là Thường Lập Thắng Phan. Thắng Phan là tất nhiên lá cờ mà nó cao gót á, lá cờ đó là cờ để mà cờ pháp đó, lá cờ pháp, dựng lá cờ pháp lên là dẹp tan những cái tà ma đó. Đây ngài Đa Văn. Rồi nước á, kiếp á, là tên là Diệu Âm Biến Mãn. Diệu Âm là cái giọng, cái tiếng nó vi diệu, biến trùm khắp đầy đủ hết. Thì nó tương ứng với cái nhân của ngài là Đa Văn. Nhưng mà rồi á, trong đây thì cái vị nào về thành Phật cõi nước đều tốt đẹp hết. Để cho thấy rõ nghĩa là tâm tịnh rồi thì cõi nước nó tịnh hết, thấy nó cũng đều thanh tịnh hết. Rồi khi đó Đức Phật, tức là Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: nay ta nói trong tăng, A Nan, người trì pháp sẽ cúng dường các Phật, vậy sao thành chánh giác, hiểu rằng Sơn Hải Huệ tự tại thông vương Phật, cõi nước kia thanh tịnh, tên Thường Lập Thắng Phan, giáo hóa các Bồ Tát số đông như hằng sa, Phật có oai đức lớn, tiếng đồn khắp mười phương, vì bởi thương chúng sanh nên sống lâu vô lượng, chánh pháp bội thọ mạng, tượng pháp lại bội chánh, vô số hàng chúng sanh đông như các sông hàng ở trong pháp Phật đó, gieo nhân duyên Phật đạo. Đó là nói lên cái cõi nước của ngài A Nan. Nghĩa là nó cũng là vi diệu mà tuổi thọ rất là lâu. Bây giờ trong hội hàng Bồ Tát mới phát tâm, 8.000 người đều nghĩ thế này: chúng ta còn chưa nghe các vị Bồ Tát lớn được thọ ký như thế, có nhân duyên gì mà các thanh văn được thọ ký như thế. Tức là bây giờ có mấy vị Bồ Tát mà mới phát tâm ở trong cái hội đó, gọi là 8.000 người đó, thì những vị này có cái nghi, nghi là chưa nghe thọ ký cho các vị Bồ Tát lớn, mà tại sao mà các vị thanh văn được thọ ký. Bởi vì đây là các vị Bồ Tát này mới phát tâm, cho nên chưa thấy thấu hết được, nghĩa là cái gọi là cái cội nguồn, cái gốc gác. Cho nên Phật mới nhắc lúc ấy Thế Tôn biết tâm niệm của các vị Bồ Tát mà bảo rằng: các thiện nam tử, ta cùng bọn ông A Nan ở chỗ Đức Phật Không Vương đồng thời phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. A Nan thường ưa học rộng, còn ta thường siêng năng tinh tấn, cho nên nay ta đã thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà A Nan hộ trì pháp của ta, ông cũng sẽ hộ trì pháp tạng của các đức Phật tương lai, giáo hóa thành tựu các chúng Bồ Tát. Bổ nguyện của ông như thế, nên đặng thọ ký dường ấy. Phải Phật mới nói rõ. Sao các ông đó không có thấy được cái chỗ gốc gác, chứ còn A Nan đây là cùng ta đã phát tâm từ cái thời Phật Không Vương lẫn Phật Vương, từ Phật xa xưa kìa, không hai người đồng phát tâm. Nhưng mà sao A Nan thì ưa học rộng, cứ ưa học rộng thôi, còn ta thì lo siêng năng tinh tấn, cho nên ta thành chánh giác trước, còn A Nan thì lo theo ta hộ trì Phật pháp. Thì như vậy đó là để nhắc cho cái gì, cho thấy rõ nghĩa là cũng cùng một gốc đó thôi, nghĩa là cùng gốc chỗ Phật Công Vương đó mà phát tâm. Thì vậy là Phật Thích Ca cũng từ phát tâm đó, A Nan cũng từ chỗ đó phát tâm. Phật Không Vương đó là Phật ở đâu? Cũng từ trong cái chỗ Phật mà xa xôi đó của mình đó. Thì cũng đồng gốc đó thôi. Nhưng mà A Nan cứ lo học rộng thôi. Thì quý vị thấy đó chỗ kinh nghiệm cho mình đó. Cứ lo học rộng thôi, cho nên cùng một thời phát tâm. Mà tới bây giờ Phật Thích Ca thành Phật rồi, mà A Nan còn theo theo làm trì giả, rồi lo hộ trì Phật pháp. Thì vậy quý vị mà cứ lo học rộng hoài thì cũng lo lo nghĩa là chạy theo, nghĩa là học rộng thì nó chậm, phải không? Còn đây lo siêng năng tinh tấn cho nên thành Phật trước. Đó là cái chỗ để nhắc nhở.